This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái đề tài hoàn toàn không chính trị và không có cái gì gọi là máu lửa ở đây nhé. Chúng ta sẽ thấy là hiện bây giờ người dân ở trên xứ Mỹ, chúng ta đang sống trong một cái tình trạng gọi là hỗn loạn nhất từ xưa đến giờ trên cái đất nước này. Chúng ta mấy tháng trước chúng ta đối diện với bệnh dịch cũng đã là một cái vấn nạn, mà bây giờ chúng ta lại đối diện đến ba cái vấn đề. Bệnh dịch thì tăng lên, rồi cái chuyện protest, rồi chuyện bầu cử sẽ xảy ra trong năm nay. Thành ra có những cái vấn đề nó quá là lớn, nó xảy ra mà một người dân trên nước Mỹ sẽ phải đối diện với quá nhiều tình trạng. Mà chúng ta trong cái tinh thần tình yêu và gia đình thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích để chúng ta có thể tìm ra một cái thái độ sống như thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được chính mình. Và một cách gián tiếp, khi kiểm soát được chính mình, chúng ta sẽ kiểm soát được cái hành động và những thái độ đối với người xung quanh. Và từ đó chúng ta sẽ là một cái cách đóng góp hay nhất cho cái xã hội của chúng ta. Thì chúng ta thấy là hiện bây giờ chúng ta nói đến cái bệnh dịch trước nhé. Thì chúng ta thấy bệnh dịch hiện bây giờ, cái sự thống kê thì bệnh dịch nó tăng lên, nó không biến mất. Và chúng ta vẫn chưa có thuốc chữa. Thì bây giờ chúng ta phải nhìn rõ cái đặc tính của cái bệnh dịch này để chúng ta có một cái thái độ. Đây là một cái bệnh dịch truyền nhiễm. Mà chúng ta biết là bệnh dịch truyền nhiễm thì nó sẽ có sự lây lan. Rồi cái bệnh này chưa có thuốc chữa, nó vẫn là một cái dấu hỏi cho các nhà chuyên viên y tế. Và một cái điều nữa là cái bệnh này sẽ có những người không biết là mình đang có bệnh và có thể vô tình sẽ truyền bệnh cho người khác. Thành ra chúng ta thấy cái thái độ đối với cái tình trạng bệnh dịch càng ngày càng tăng lên này, chúng ta thấy chúng ta sẽ nên nhìn nó và nên có một số thái độ như thế nào. Thì chúng ta biết là bệnh dịch có thể nó không có phải là một cái bệnh kinh khủng, nhưng nó kinh khủng và nó nguy hiểm ở chỗ là bây giờ chúng ta chưa biết nó. Chúng ta chưa biết nó, có thể nó là một cái bệnh đơn giản một số năm sau nhìn lại. Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta chưa biết những cái đặc tính của nó, những cái yếu điểm của nó để chúng ta kiểm soát nó. Thành ra hiện bây giờ chúng ta về cái bổn phận của chính bản thân của chúng ta sẽ làm mọi cách để chúng ta có thể tăng cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta là cái điều tốt nhất. Thì muốn tăng hệ thống miễn nhiễm này thì chúng ta phải có một cái sự cân bằng về ăn uống, về thể dục thể thao và về tâm lý. Và chúng ta biết nó là bệnh dịch thì chúng ta phải tránh sự lây lan. Thì cái sự lây lan này, một cái cách đơn giản và rõ ràng nhất là phải dựa vào cái sự ý thức tự giác của mỗi con người mà thôi. Bởi vì chúng ta sống trên cái đất nước này thì chúng ta có một số cái quyền gọi là quyền tự do, bất khả xâm phạm. Chúng ta cũng không nên sử dụng cái quyền tự do đó một cách vô ý và một cách vô ý thức. Thì chúng ta phải có một cái ý thức tự giác. Chúng ta nên theo những cái lệnh mà của những chuyên viên có thẩm quyền ở bên ngoài để tránh cái sự lây lan. Chẳng hạn như chúng ta phải đeo mask, chúng ta phải rửa tay, chúng ta phải distancing. Rồi khi chúng ta ra đường thì chúng ta cũng chỉ nên làm những chuyện cần thiết, chứ không nên đi party, rồi đi lên uống rượu, rồi đi lên đàn đúm. Thì những cái điều đó sẽ là những cái điều mà chính chúng ta có thể làm được để mà góp sức cho cái xã hội được yên ổn. Và một cái điều quan trọng, rất là quan trọng, tối quan trọng ở đây là chúng ta nên có một cái thái độ lạc quan với cuộc sống. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn vào cái thái độ lạc quan thì không biết là mọi người sẽ nghĩ thái độ lạc quan như thế nào. Thái độ lạc quan thật sự nó không phải là đeo một cặp kính hồng để nhìn tất cả mọi sự thể qua cái lăng kính màu hồng đâu. Mà thái độ lạc quan này chính là chúng ta nhìn mọi việc không tồi tệ như là chính nó. Tức là chúng ta nhìn mọi việc không tồi tệ mà chúng ta nên làm tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cái tình trạng chúng ta đang có. Nếu chúng ta không thay đổi được cái tình trạng thì chúng ta hãy nhìn sự việc mà để làm cho cái tình trạng nó tốt đẹp nhất trong khả năng chúng ta có. Thì chúng ta nếu mà biết nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái thời gian mà dịch bệnh này thay vì sống một cách không có tổ chức, sống một cách buông thả để cho thời gian trôi qua và cái ngày nó trôi qua, rồi tinh thần chúng ta bị xuống, sức khỏe chúng ta bị suy đi bởi vì ăn xong rồi nằm, không có làm gì hết và tinh thần cũng bị xuống, rồi tâm lý cũng bị hoang mang. Thì như vậy thì chúng ta lợi dụng cái thời gian này để sửa chữa và bù đắp những khiếm khuyết trong quá khứ mà cái đời sống bận rộn của chúng ta nó không cho phép của chúng ta làm. Chẳng hạn như một cái gia đình cả cha lẫn mẹ đều đi làm tất bật giờ, dài giờ, nhiều khi làm overtime, nhiều khi làm đến tối, rồi con cái đi học, rồi đi về, nó không có một cái sinh hoạt gia đình trọn vẹn. Thì chúng ta lợi dụng cái thời gian này để chúng ta có thể có những cái gọi là bonding trong gia đình, để có một cái sự liên hệ chặt chẽ trong gia đình. Như là một số nhà mà chúng tôi biết thì tự nhiên thấy sinh hoạt gia đình rất là êm ấm. Cha mẹ, con cái cùng sinh hoạt chung, rồi ăn cơm, có những bữa ăn cơm cả nhà với nhau, rồi nấu ăn những món mà mình thích ăn ngày xưa mà mình không có thì giờ để sửa soạn. Rồi có những sinh hoạt chung, chẳng hạn như cha mẹ, con cái cùng làm vườn với nhau, cùng nhổ cỏ, hoặc cùng là đi bộ, hoặc là có những nhà thì cùng hát karaoke với nhau ở trong nhà, hoặc là cùng chơi những cái game của gia đình. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta biết dùng cái sử dụng thời gian này để cho chúng ta hàn gắn những khiếm khuyết trong quá khứ, và chúng ta sẽ có một đời sống kỷ luật và một tinh thần lạc quan, và theo cái lệnh của thành phố thì chúng ta sẽ follow. Thì nếu mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta sẽ không có bị một cái tình trạng gọi là nhàn cư vi bất thiện. Thì Khôn Nguyên thấy sao?
Cái câu chuyện mà cô Phương Nam đưa ra đó thì Khôn Nguyên cũng gặp rất là nhiều rồi. Nhưng mà trước hết thì xin cho Khôn Nguyên được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, cũng như là rất vui được trở lại trong chương trình này cùng với cô Phương Nam để bàn về một trong những cái điều mà chúng ta rất là nên làm trong cái thời buổi đầy áp lực như lúc này. Đó là phải kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân để có một cái thái độ hoặc là một cái nhìn lạc quan hơn giữa lúc là rất là nhiều những cái tin tức xấu nó bao quanh chúng ta. Tại vì Khôi Nguyên đã từng có nghe một cái người bạn nói như thế này, nói là anh biết không, bình thường đó hai vợ chồng đi làm suốt tối về mới gặp được con cái, nhưng mà bây giờ tự nhiên thời gian dư ra quá trời luôn. Thành ra là có thể đi bơi ở trong nhà với con, có thể hai vợ chồng nấu nướng với nhau, và thấy rằng là trong cái xui nó cũng có cái may, đó là gia đình có nhiều thời gian hơn để có thể vui vầy với nhau. và nó đỡ căng thẳng hơn. Chứ bây giờ nếu mà mở, cứ mở tivi lên là lúc nào cũng thấy dịch bệnh, là lúc nào cũng thấy biểu tình, là lúc nào cũng thấy rằng là đánh nhau, rồi cái tình trạng lộn xộn của đất nước nó stress quá. Nên vì thế người bạn của Khôn Nguyên nói có lẽ là mình nên gọi rằng là dành cái thời gian, gọi rằng là đừng để ý những cái gì hết, hãy ngồi xuống và nhìn lại mình. Thì lúc đó có lẽ mình có cái gọi là giống như ở trong đạo người ta nói rằng là tịnh tâm đó cô Phương Nam. Thì chắc rằng là nó sẽ có ích lợi hơn nhiều, thay vì cứ ngồi than thân trách phận rồi xong rồi gọi rằng là bực bội với những người xung quanh. Cô Phương Nam.
À vâng, đúng là như vậy. Thành ra cái đó là cái mà định nghĩa của cái nhìn lạc quan đó. Tức là chúng ta đem những cái tình trạng mà đang xảy ra đó và chúng ta sống với nó, và chúng ta dùng những cái tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm. Thì như Khôi Nguyên nói là chúng ta lợi dụng thời gian chúng ta có để làm những cái chuyện cho gia đình chặt chẽ hơn, sinh hoạt vui vẻ hơn. Rồi đó là cái mà cái điểm mà có lợi nhất trong cái thời gian này, đó là thời gian cho nhau. Thì chúng ta nhìn vào và chúng ta nên lợi dụng những cái điểm đó để chúng ta có một cái gia đình gắn bó chặt chẽ hơn. Cha mẹ có thể tìm hiểu những cái tâm lý, những cái sinh hoạt và sinh hoạt chung với con cái được nhiều hơn là ngày xưa. Thì trong thời gian chúng ta không đi ra ngoài được nhiều thì chúng ta nên dùng những thời gian đó để sinh hoạt với nhau. Thì cái đó nó là cái thái độ lạc quan và sự kiểm soát trong cái gia đình và đối diện với lại cái dịch bệnh đang xảy ra. Thì chúng ta cũng nên có một cái điều cần nhấn mạnh là cái dịch đó chúng ta cần phải chú ý đến, chứ không phải là dịch đã hết khi thành phố mở cửa. Thành ra đó là một cái điều mà khi mà thành phố mở cửa ra sinh hoạt đó, thì tất cả mọi người giống như là đang bị trói chân trói tay, tự nhiên được bung ra, thành ra có một cái thái độ là buông lỏng quá. Thành ra đó là lý do mà cái dịch bệnh nó tăng lên. Tại vì chúng ta phải nhớ một điều, đây là bệnh truyền nhiễm, thì chúng ta cần phải kiểm soát điều đó để cho không có những cái tai hại xảy ra sau này. Rồi bây giờ trở lại hai cái vấn đề rối ren kia. Đó, thì chúng ta thấy là trong gần đây thì chúng ta thấy là có rất nhiều sự tranh cãi, có rất nhiều sự bất đồng ý kiến và đưa đến những cái liên hệ tình cảm giữa cha mẹ, giữa con cha mẹ và con cái, giữa hai vợ chồng với nhau, giữa các bạn bè với nhau. Thì tất cả những cái chuộc mà tranh cãi này nó bởi vì hai cái tình trạng mà đang xảy ra là tình trạng là protest với lại tình trạng
biểu tình
biểu tình với lại cái tình trạng mà sắp sửa bầu cử, tranh giành ảnh hưởng của hai bên. Thành ra chúng ta thấy là những cái chuyện mà nó qua lại như vậy đó, nó rất là lớn, là tại vì tôi thấy có rất nhiều người bạn bè, cái là bạn thâm niên đó, bạn cả mấy chục năm đó, mà vì những cái cuộc tranh cãi này từ luôn, không gặp nhau luôn, hoặc là hai vợ chồng về nhà có mỗi người một ý kiến, hoặc là giữa cha mẹ và con cái cũng vậy, cũng có những ý kiến khác nhau, thì có những cái cuộc bất bình và nó đem ra những cái tình cảm không tốt đẹp. Thì trong cái tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ bàn bạc ở đây để chúng ta có một cái thái độ sống cho nó hòa hoãn cho chính bản thân của chúng ta và cho những người chung quanh của chúng ta. Thì chúng ta thấy là bây giờ đó là thử hỏi Khôi Nguyên đó là một con người đó có thể thay đổi người khác được không? Có thể làm cho người khác thay đổi theo ý mình được không?
Đừng bao giờ hy vọng vào cái vấn đề thay đổi người khác theo ý mình. Tại vì người ta là người ta, nếu mà người ta thay đổi, người ta không còn là người ta nữa. Đừng bao giờ hy vọng vào cái vấn đề thay đổi một người, thưa cô Phương Nam.
Chắc chắn là như vậy. Chắc là Khôi Nguyên cũng bao nhiêu là kinh nghiệm trong tuổi đời cho đến ngày hôm nay mới nói ra cái câu kết luận đó, phải không? Thì thật sự đừng hy vọng và đừng mơ mộng cái chuyện làm cho một người khác thay đổi. Tại vì cái người kia đó, cái người không phải là mình đó, họ chỉ thay đổi khi chính họ muốn thay đổi mà thôi. Và khi mà họ muốn thay đổi thì họ phải nhìn ra cái sự thể và họ làm theo mà thôi. Chúng ta không bao giờ có thể thay đổi được cái người đối diện theo ý của chúng ta. Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Vì chúng ta thấy là trong một cái vấn đề, khi chúng ta có hai cái ý khác nhau, thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta nên là chúng ta nên thảo luận, chứ không chúng ta không nên tranh cãi. Hai cái chữ thảo luận và tranh cãi nó đã đầy đủ ý nghĩa. Đúng không cô Nguyên?
Để cô Nguyên nói cho cô Phương Nam, kể một cái câu chuyện này cho cô Phương Nam thấy rằng là cái vấn đề hai người, even là vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em với nhau, thì dù cho có đồng ý một vấn đề nhưng mà cũng có những cái không đồng ý trong cùng một cái vấn đề đó. Điển hình nói thí dụ như rằng là cái vấn đề biểu tình của những người da đen, thì trong gia đình người Việt của mình thì chắc rằng là đều đồng ý là cái vấn đề biểu tình mà đập phá đốt phá như vậy là sai. Nhưng mà tới cái vấn đề mà lật tượng, hoặc là đến cái vấn đề rằng là đưa ra những cái biện pháp về vấn đề ngăn chặn cảnh sát mà dùng hành động bạo lực đó, thì lại là có tranh cãi. Người thì đồng ý cái vấn đề này, người thì đồng ý vấn đề kia, mặc dù ngay từ ban đầu là họ đồng ý là cái vấn đề biểu tình là sai. Thì thành ra cái vấn đề mà tốt nhất đó, theo cá nhân Khôi Nguyên nghĩ, đừng đưa cái vấn đề chính trị vào gia đình thì nó sẽ tốt hơn.
Thì bây giờ như này nha, thì chúng ta vẫn có thể có những cái cuộc bàn bạc đó, nhưng mà chúng ta dùng chữ thảo luận, chứ chúng ta không tranh cãi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích chữ thảo luận với chữ tranh cãi là cái gì nhé. Thì bây giờ một cái điều mà chúng ta bây giờ hỏi thử Khôi Nguyên nhé. Bây giờ chúng ta vẽ một cái số 6 lên mặt bàn, đúng không? Số 6 trên mặt bàn. Như là tôi nhìn cái số 6 đó ở
tùy
phía này,
nào.
Tôi sẽ nói đó là số 6. Nhưng Khôi Nguyên ngồi đối diện với tôi, Khôi Nguyên sẽ nói
9.
Đó là số 9, đúng không? Thành ra cái sự quan niệm của mỗi người nó sẽ có tính chất chủ quan. Người nào cũng nghĩ cái ý mình và cái lời mình nói là đúng. Người nào cũng nghĩ mình là đúng thì họ mới nói ra. Thành ra chúng ta thấy là cái sự chủ quan của con người là cái sự quan trọng nhất ở đây. Thì hai người cùng đúng theo cái sự chủ quan của chính họ, mà cái người hai người cùng cãi nhau thì tất nhiên là nó không đi đến đâu cả, tại vì hai người cùng là đúng hết. Thành ra vấn đề là chúng ta nên đặt ra sự thảo luận, chúng ta không tránh né. Mà cái sự thảo luận là gì? Sự thảo luận tức là cái sự đặt ra những vấn đề đó lên một cái mặt bàn, đúng không? Một cách ôn hòa và bình tâm. Đó, không có sự xúc cảm. Một cách ôn hòa và bình tâm. Tất cả mọi chi tiết để cho hai người cùng nhìn cái vấn đề đó ở nhiều phía khác nhau. Có thể là chúng ta nhìn vấn đề này ở cái khía cạnh này mà chúng ta không nhìn ở cái khía cạnh bên kia nhìn lại. Thành ra chúng ta không rõ cái vấn đề. Thành ra nếu chúng ta thảo luận thì thứ nhất, cái điều mà tiên quyết thứ nhất là chúng ta phải tôn trọng cái ý kiến của người kia. Chúng ta đừng đặt để ngay ý kiến người kia là sai. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến người kia để người ta nói ra. Và chúng ta sẽ trình bày cái ý kiến của mình. Hai người cùng trình bày trong một trạng thái ôn hòa và bình tâm. Đó.
Thì khi, khó đó. Cái khi, khó lắm đó.
Đó là lý do mà chúng ta, khi mà chúng ta nhìn cái số 6 và số 9, thì chúng ta đã thấy rõ ràng cái sự chủ quan là cái sự nó kiểm soát tất cả mọi chuyện. Thành ra khi mà chúng ta mà đặt ra được như vậy đó, và chúng ta, cái key point ở đây đó là chúng ta phải bình tâm và tôn trọng ý kiến người khác. Và chúng ta hãy nghĩ một điều, chúng ta không bao giờ làm người khác thay đổi được ý kiến trừ khi chính họ nhìn ra và thay đổi ý kiến. Chính họ. Đó. Cái đó là cái key point. Rồi một cái điều khác nữa là tranh cãi. Rồi dĩ trong mấy tháng vừa rồi chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều sự cãi vã và những sự đấu khẩu là một nhé, sự bút chiến là hai. Bút chiến
tức là đấu khẩu bằng miệng,
đấu khẩu
xong
bằng
rồi
miệng,
lên mạng,
đấu khẩu bằng mạng viết
email
đó.
Rồi mạng xã hội
đó.
Rồi ôi nhiều lắm.
Và những cái chuyện tranh cãi này thì nó sẽ mang rất nhiều cái gọi là xúc cảm trong đó. Cái sự tranh cãi này là nó có pha cái xúc cảm rất nhiều. Mà xúc cảm là gì? Xúc cảm là có sự ăn thua đủ, đúng không? Xúc cảm tức là nó là cái điều cho mình là đúng, người kia là sai. Nó là chuyện ăn thua đủ, tranh thua để giành phần thắng về phía mình. Và nó có vấn đề tự ái ở đây. Đó, thành ra là trong cái chuyện mà tranh cãi đó, rốt cuộc chúng ta nhìn thấy đó, Rốt cuộc nó là sự tranh cãi ăn thua đủ về thái độ và lời lẽ hơn là cái nội dung.
Uh-huh.
Đó, cái nội dung vẫn để đó, chả có được đụng tới mà mổ xẻ một cách chín chắn. Mà thật ra nó chỉ là sự tranh chấp về ego, về tự ái và sự ăn thua đủ. Thì chúng ta nhìn vào cái sự tranh cãi đó, chúng ta sẽ thấy nó như thế nào. Trước hết là hai người nói. Một người nói là người kia sai, hai người cùng nói người kia sai. Mà khi mà một người nói mình là đúng mà người kia sai đó, thì có nghĩa là hai người cùng sai. Đúng không? Hai người cùng sai. Thì hai cái người trong cái cuộc tranh cãi đó sẽ dùng những cái tính từ không đẹp để mà gán cho người kia. Đó. Và lên án người kia, tấn công người kia. Thì khi mà tấn công như vậy thì phản ứng tự nhiên của người kia là tự vệ và chống trả.
Phản công lại.
Đó. Tự vệ thứ nhất là tự vệ, thứ hai là phản công, chống trả. Mà chống trả thì làm gì? Sẽ dùng những cú đòn độc hại gấp
đúng
đôi,
rồi.
Gấp ba. Đó. Thành ra là và trong một cái thí dụ nhé, tôi thấy trong một cái gia đình kia có hai chị em cũng lớn rồi, là cũng ra đời hết rồi, không phải là baby, mà hai chị em không đồng ý kiến với nhau. Một người thì theo phe này, một người theo phe kia. Xong rồi cái người em nói người chị là chị nghĩ như vậy mà chị không nói ra là chị hèn. Đó. Thế là người chị làm gì? Người chị nếu mà bước ra chỗ khác thì câu chuyện chấm dứt từ đó. Và sau đó nói lại cái câu chuyện này một cách bình tâm. Nhưng người chị này không nói như vậy. Bắt đầu nổi máu tam bành lên. Nói là cô mà nói như thế tức là cô ngu. Nhá. Cô mà nói như thế tức là cô ngu. Xong rồi cái người em lại trả lại. Đó là chị là này kia là hèn rồi này kia. Nghĩa là người không có khí phách này kia. Thì cái cô chị lúc đó mới nói là bắt đầu nha. Bắt đầu mày nhá. Mày mà nói vậy là mày hỗn. Đó. Hỗn láo. Đó. Tức là cái nội dung nó bị hoàn toàn bỏ quên. Mà nó là sự tranh chấp giữa thái độ và lời nói. Đó. Đó mới dùng chữ những tính từ nặng hơn. Xong rồi rốt cuộc cái cô chị nghĩ là mình là chị mà. Mình chị cả mà. Con này là em út mình mà. Hai bên nói qua nói lại thì cái cô em rất là thông minh. Phải dùng chữ độc địa hơn để châm chích lại. Thì cô chị mới làm chạy tới tán một cái bột cái ngay luôn. Đó. Thành ra cái thí dụ ở đây, nó chỉ có nói đến một cái điều là trong cái lúc tranh cãi đó, nó có cái sự xúc cảm rất là nhiều và gần như nó chỉ là sự xúc cảm và ăn thua đủ. Cái câu chuyện nó không có được bàn cãi, một không có được bàn luận một cách đúng đắn mà là một sự cãi và ăn thua đủ. Rồi cái chúng ta thấy lúc mà hai người mà đang ăn thua đủ như vậy đó, thì chúng ta thấy cái gì? Tất cả các giác quan đóng lại hết. Đó, tất cả giác quan bị đóng lại hết. Cái nghe nó đóng lại hết rồi. Chỉ còn cái nói thôi. Cái nói thì thứ nhất là nói sẽ
tăng
cường độ lên. Từ từ nói to hơn. Từ từ nói mạnh hơn. Từ từ nói nhanh hơn. Và những cái chữ dùng càng ngày càng nặng nề hơn. Đó, thì chúng ta thấy vậy, tất cả giác quan đóng hết, chỉ còn nói và gào thét. Đó, và nếu mà đó là nói, còn nếu mà dùng viết á, thì cũng thế. Những viết là bao nhiêu cái khả năng về viết lách á, là vận dụng hết để mà tấn công người bên kia và dùng những tĩnh từ càng ngày càng xấu xa hơn, càng ngày càng nghe, càng ngày càng cả là chọc giận và cái tự ái. Và nhiều khi người ta sẽ dùng những cái chữ để mà chọc giận cái tự ái của người bên kia. Thành ra rốt cuộc cái kết quả là gì? Kết quả là chẳng đi đến đâu hết, là vì cái vấn đề vẫn nằm đó.
Dạ, cái nội dung sức mẻ đi cái tình,
cái nội dung không hề được mổ xẻ. Đó, và hai bên chỉ là hai cái tự ái để mà tranh chấp nhau. Thành ra chúng ta muốn nói ở đây đó là chúng ta có quyền thảo luận và chúng ta nên thảo luận trong một sự bình tâm và ôn hòa và tôn trọng. Thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả gọi là kết quả xây dựng. Còn nếu mà chúng ta tranh cãi, chắc chắn không ai nghe ai cả và cũng không ai làm theo ý ai cả. Đó, thành ra cái đó nó là cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy ở đây mà thấy rất là rõ. Thành ra trong cái tình trạng mà hỗn loạn hiện bây giờ đó, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát sự xúc cảm.
Dạ.
Đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và cái đề tài của tuần này đó là làm thế nào chúng ta kiểm soát được cái xúc cảm để có một cái thái độ lạc quan hơn giữa lúc rằng là xung quanh những cái tin tức xấu nó tiếp tục vẫn ngày một nhiều hơn. Thưa cô Phương Nam, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái vấn đề khi mà chúng ta ngồi xuống bình tâm thì sẽ nhìn nhận cái vấn đề rõ hơn. Nhưng mà cái lúc mà mình đang tranh luận đó, thì khi đó cái xúc cảm của hai người nó tăng dần lên và nó có cái xu hướng là lây lan ra xung quanh. Thành ra sẽ có những người ủng hộ bên này, những người ủng hộ bên kia, và cái cuộc tranh luận nó sẽ trở thành tranh cãi. Như vậy, làm thế nào để người trong cuộc có thể kiểm soát được cái hành động, cái thái độ, cái cảm xúc của mình, và người bên ngoài cũng phải là người kiểm soát được cái hành động, cái thái độ, cái cảm xúc của mình để tránh cuốn vào cái cuộc chiến và cái tình hình nó tệ hơn. Thưa cô Phương Nam.
Thứ nhất là đó là lý do mà chúng ta phân tích rất là rõ ràng hai cái chữ thảo luận với tranh cãi là nó khác nhau từ căn bản. Nó khác nhau hẳn từ căn bản. Thành ra là khi mà chúng ta nói thì chúng ta lại dùng chữ thảo luận trong một cái tinh thần ôn hòa và chín chắn. Không có bị xúc cảm. Thành ra cái chuyện xúc cảm đó, nó không phải là ảnh hưởng trong cái thời buổi bây giờ không, mà nó có thể áp dụng trong tất cả mọi tình huống, trong tất cả mọi liên hệ. Chẳng hạn như là Khôi Nguyên với bà xã chẳng hạn, thì cũng thế. Tránh kiểm, nghĩa là nên kiểm soát những sự xúc cảm. Những sự xúc cảm này đó là những cái đột biến khởi lên nhất thời, và thường thường nó là những cái hành động và lời nói của một cái người gần như là mất trí đó. Một người không chín chắn, một người không chú ý nói những câu đó. Thành ra là trong cái thời gian mà đang hỗn loạn như thế này đó, thì chúng ta thứ nhất phải nhớ rõ cái chữ thảo luận, không tranh cãi là một. Và chúng ta phải tôn trọng cái ý kiến của người khác. Và chúng ta cứ nhìn vào cái con số 6, nhìn vào cái số 6 và đứng về hai chiều khác nhau là chúng ta sẽ hiểu tất cả mọi vấn đề. Cái key point là ở chỗ đó, thì chúng ta sẽ biết là mỗi một người họ nghĩ là họ đúng, họ mới nói như thế. Họ nghĩ là đúng, thành ra họ mới làm như thế. Thành ra hai người ý kiến khác nhau là hai người cùng đúng theo sự chủ quan của chính họ, chứ không phải là một cái sự đúng theo tuyệt đối. Đó, thành ra nếu mà chúng ta thấy là hai người có hai ý kiến khác nhau, chưa chắc ý kiến nào đã là đúng. Đó, nó đều thiếu một cái khía cạnh bên kia. Thành ra khi chúng ta thảo luận với nhau thì chúng ta nói một cách ôn hòa. Mà khi nói một cách ôn hòa, sự đã được trình bày một cách rõ ràng, lớp lang, và nhìn vào vấn đề rõ ràng hơn. Và nếu chúng ta có những cái thảo luận như vậy thì chúng ta sẽ đẻ ra nhiều ý kiến hơn, và chúng ta biết được nhiều ý kiến hơn. Tại vì hai cái đầu nó vẫn hơn là một cái đầu. Thành ra chúng ta sẽ đẻ ra được nhiều ý kiến hơn. Và nó là sự thảo luận. Thì cũng một cái cách như thế, thì chúng ta thấy là chúng ta phải bình tâm để nhìn vào cái vấn đề đó ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thì chẳng hạn như bây giờ ở trong TV, các chương trình, các media, các chương trình thông tin, tin tức gì ở bên ngoài đó, nó cũng không hoàn toàn là khách quan.
Đúng rồi.
Có những cái đài thiên về bên này, cái đài thiên về bên khác. Thành ra khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta phải nghe cả hai bên. Tức là phải mở đài này xem, rồi mở đài kia xem, rồi xem bên này, xem bên kia. Thì chúng xem trong một sự bình tâm. Thì chúng ta sẽ rút tỉa ra những điều đó. Chúng ta sẽ có một cái nhìn nó chín chắn hơn. Và từ đó chúng ta cứ lặng lặng tìm tòi như thế đi, xong rồi chúng ta sẽ xào nấu cái information, cái chi tiết đó ở trong đầu chúng ta đi, và chúng ta sẽ thể hiện hành xử cái quyền của chúng ta một cách đúng hơn. Chẳng hạn như là khi chúng ta đi bầu cử chẳng hạn, thì đâu có ai có quyền biết là trong đầu chúng ta nghĩ gì, và đâu có ai kiểm soát chúng ta bầu cho ai, đúng không? Thì chúng ta cứ xào nấu những cái tin tức đó đi một cách ôn hòa để chúng ta lượm lặt từ nhiều phía. Và lúc đó khi vào phòng bầu cử, thí dụ vậy, chúng ta cứ bình tĩnh và thi hành cái quyền của người công dân. Đó, thì lúc đó không ai nói với ai được cả, và mọi sự đều là hòa hoãn. Chứ còn nếu mà vừa gặp nhau một cái là nói ngay cái ý của mình và nói như vậy và nói mà tấn công, mình vừa mới nói lại một cái là attack, tấn công lại ngay lập tức, câu chuyện nó không đưa đến đâu hết. Và tự nhiên nó làm sức mẻ hiềm khích những cái liên hệ tình cảm với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham dự chương trình Tình yêu và Gia đình trong tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, với chủ đề làm thế nào kiểm soát được các cảm xúc của chúng ta để có thái độ lạc quan hơn giữa lúc rằng là rất là nhiều những cái chi tiết, những cái thông tin không được tốt đẹp bên ngoài kia. Và chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Chúng tôi xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng, dạ mời Quảng Xuân.
À, Quảng Xuân chào cô Phương Nam, chào anh Khôi Nguyên đúng không ạ? Xin
dạ
lỗi
vâng.
Lần nữa
dạ
nha, cứ bị lộn giữa anh Khôi Nguyên với anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ rồi. Và Quảng Xuân có một câu hỏi, và vừa hỏi chắc cũng vừa không được khẳng định theo cái ý kiến chủ quan của Quảng Xuân. Anh Khôi Nguyên với cô Phương Nam có nhìn nhận ra một điều rằng là khi chúng ta tranh luận, bàn thảo một cái vấn đề gì đó, thường mà nếu là những người thân trong gia đình hay bạn bè với nhau á, thì không có gì đâu. Nhưng mà cái gì mà nó đụng tới cái lĩnh vực chính trị và tôn giáo thì bao giờ cũng sẽ xảy ra chuyện, cho dù muốn dù không, dù có kiềm chế, dù có trước khi nói thì cái mối quan hệ đang rất là tốt, đang rất là sâu sắc, thấm thiết. Mà đụng tới chính trị and tôn giáo thì tự nhiên cái nó đâm ra nó thành dầu sôi lửa bỏng. Không biết anh Khôi Nguyên với cô Nam Phương có thấy cái điều đó không?
Vâng, rất là đồng ý.
Đầu Khôi Nguyên nói rồi, đồng ý. Bàn chính trị trong gia đình.
Dạ, rất là đồng ý.
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà mọi người cũng vi phạm một cái điều là mọi người tranh cãi. Mọi người tranh cãi chứ không phải mọi người thảo luận. À, mọi người cái đó là đã vi phạm cái điều đó ngay rồi.
Quảng Xuân xin lỗi nhắc lời cô Hương. Tại Quảng Xuân hồi xưa thì hồi còn ở Việt Nam, Quảng Xuân học tiếng Pháp, mà tiếng Pháp nó có cái từ này hay lắm nè. Từ cái chữ tranh luận là trong cái tốt, là nó là dispute, nhưng mà nó đi tới cãi lộn, tranh cãi là dispute, nó chỉ thay bằng chữ pi, bằng chữ c, bằng chữ ti thôi. Thành ra hai cái chữ đó đôi khi thầy cô nói rất là tếu, là chúng ta tranh luận một hồi nó đi tới tranh cãi. Con người ta đó, mình con người khó tránh khỏi. Ở đây Quảng Xuân không nói về tôn giáo, không nói về tín thiền. Nhưng mà con người ta đa số 99,99% đều có cái tôi rất cao, rất lớn trong tự bản thân mỗi người. Khi mà trừ khi nào người nào ở một cái ngưỡng, tức là họ về vấn đề nói về thiền, họ rất là bình tâm, họ rất là và họ rất khách quan, thì cái đó là quá tuyệt vời rồi. Ngay cả Quảng Xuân cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, bạn bè thân thiết, vui vẻ gì đó, mà vừa mới đang trong một cái nhóm làm thiện nguyện rất là tốt. Thành phố Đà Lạt, Quảng Xuân ở có một cái nhóm thiện nguyện cực kỳ tốt, và chị đó đã kêu gọi mọi người làm, tạo ra một cái group để mà đóng góp, mỗi lần có những cái sự kiện gì xảy ra là đều update lên hết. Nhưng mà vừa mới đưa một thành viên trong nhóm, chúng tôi là không có ai nhìn thấy ai, chỉ biết nhau, rồi đôi khi góp tiền, góp của hay là góp sức đi nấu ăn những bữa ăn cho những người vô gia cư không đấy. Thí dụ thì chỉ có một thành viên trong cái group chat đó vừa mới đưa cái vấn đề lên là đã đạo của một cái ông tổng thống, ví dụ như là tổng thống đương nhiệm đi, hay là kêu gọi là phải bầu bỏ sau cái vụ mà ông Lloyd, thì ngay lập tức một loạt các chị đã rút ra khỏi cái nhóm đó. Họ không nói gì hết, họ nói ồ chính trị hả, là bây giờ trong nhóm này lại có chính trị. Thế là tự nhiên, mà chưa nghe họ không nói là họ theo ai, họ theo tả, theo hữu, không nói vậy. Thế là họ rút ra, Quảng Xuân rất là giật mình. Tại vì đó là lý do tại sao mà thường xuyên chúng ta hay nói là đừng tranh luận về chính trị, đừng tranh luận về tôn giáo. Nhưng Quảng Xuân lại nghĩ lại một điều, tại sao lại không? Bởi vì đời sống của chúng ta, mỗi hơi thở, mỗi lời ăn tiếng nói, mỗi cái đời sống thường nhật hàng ngày, nó đều, chính trị nó đều involve vào hết á. Thành ra chúng ta cứ nói cái chuyện giao to búa lớn là chính trị, còn cái chuyện hồi nãy cô Phương Nam nói, Quảng Xuân rất là tâm đắc, là chúng ta bàn thảo trên một cái tinh thần hòa nhã, khách quan, nhưng đôi khi khó giữ được cái ban đầu, cái không khí ban đầu, bởi vì cái tôi nó lớn quá, và đôi khi mình đang bảo vệ cho một cái chính kiến của mình, tự nhiên cái người bạn thân của mình hay con mình nó lại ngược lại, nó lại không đồng ý với mình. Nhưng mà nhờ là vì gia đình với nhau, thành ra đôi khi giận nhau lúc đó rồi sau đó thì cũng ok. Nhưng mà tự nhiên nó làm như nó có một cái vết gì đó không có hay. Quảng Xuân chỉ nghĩ rằng nè, khi chúng ta trước khi nói một cái gì với nhau thì chúng ta nói à, cái này không theo phe nào hết nha. Chỉ nêu vấn đề ra có nên như vậy không? Là mình đặt câu hỏi với con mình, con thấy đập đổ đồ đạc như vậy, dứt bỏ những cái di tích lịch sử như vậy có nên không con? Nó nói dạ không. Nhưng mà trước đó nó vẫn bảo vệ, nó vẫn theo tại vì tuổi trẻ mà. Nhưng khi mình hỏi, mình chỉ đặt câu hỏi thôi. Mình Quảng Xuân đây là cái cách riêng của Quảng Xuân. Quảng Xuân không có đưa ra cái chính kiến của mình. Tại mình biết cái ý con mình như vậy. Nhưng mà khi mình muốn cho nó có những cái thông tin nó tiếp nhận, nó đừng có nghe thông tin từ một phía hay là nghe rồi tin ngay giống như hiện giờ mà trên cái vấn đề mà cánh tả, cánh hữu, báo chí này nọ nó tùm lum hết. Đôi khi mình sống trong cái mớ hỗn độn đó, mình bản thân mình cũng bị chết giấc nữa chứ đừng nói con mình. Nó còn trẻ, nó chưa có đủ cái nhận thức sâu sắc để nó hiểu. Và đôi khi nó thần tượng một cái gì đó là nó sẽ chỉ biết cái người đó thôi, nó không có cần biết phải trái gì. Thì Quảng Xuân sẽ đặt câu hỏi. Quảng Xuân đặt một đống cái câu hỏi hơi bị tiêu cực vì cái hiện trạng nó đã xảy ra như vậy. Thì bắt đầu nó nói để con suy nghĩ lại. Thì đó cũng là một cái cách riêng của Quảng Xuân thôi. Quảng Xuân không có hay, đôi khi cũng sững cồ lên, cũng tư duy dữ lắm. Nhưng mà mình bình tĩnh lại, ủa mắc cười quá vậy, tự nhiên mình làm chi cho cái không khí. Và đôi khi những người bạn Quảng Xuân nói trước, nếu mà mình khách quan thì mình bàn vấn đề này. Nói qua nói lại chat mà cảm thấy không khí bắt đầu căng lên rồi thôi, bắt đầu pha trò hay làm một cái gì đó để nó xóa tan, để ngày mai ngày mốt thì cho nó mọi việc. Chứ nếu không nó sẽ đẩy lên tới đỉnh điểm rồi lúc đó tình bạn tự nhiên bao nhiêu năm trời tự nhiên tan vỡ vì cái hiện thực hiện giờ, giờ corona rồi vụ biểu tình. Cho đó Quảng Xuân nghĩ rằng là tất cả chúng ta thì ai cũng nói hay là chúng ta phải bình tĩnh, phải này nọ. Nhưng mà khi đã lâm vào trận rồi, tranh luận rồi, hồi thế nào cũng nổi cái máu sân si, cái tôi mình lên rất là lớn. Do đó thôi thì chúng ta mỗi người có một cái cách riêng để làm sao cho cái không khí nó trung dung, nó dung hòa một chút mà vẫn giữ được cái lập trường mình. Nhưng mà Quảng Xuân cũng thấy cái đề tài hôm nay rất hay và cảm ơn cô Phương Nam cũng như anh Khôi Nguyên, và xin chúc sức khỏe cô Phương Nam với anh Khôi Nguyên luôn có những chương trình hay trong những cái ngày trưa thứ ba như thế này. Quảng Xuân xin chào.
Cảm ơn Quảng Xuân. Thì Quảng Xuân đã nói đến một cái cách hành xử của Quảng Xuân là thảo luận đó. Tức là Quảng Xuân nói những cái chi tiết ra, mình không có kết án người kia nói sai. Ví dụ trong câu chuyện của Quảng Xuân, Quảng Xuân không có nói là con sai rồi. Thì khi mà Quảng Xuân nói một cái câu là con sai rồi thì tự động nó sẽ defense ngay. Đó, thành ra mình không bao giờ nói, tại vì chưa chắc nó đã sai. Đó, thành ra là như Quảng Xuân, tức là trình bày những cái dữ kiện thêm vào để cho đứa con có thể nhìn vào thêm một số chi tiết khác mà có thể nó chưa nhìn thấy. Đó, thành ra là đúng trong cái tinh thần thảo luận đó, là chúng ta trình bày những cái ý kiến đó thôi và không kết án người đối diện thì tự nhiên sẽ không có chuyện tranh cãi. Đó, để đa số những cái lỗi mà lớn nhất trong những cuộc tranh cãi là chúng ta hay kết án người đối diện, hay cho họ bằng những tĩnh từ, tự nhiên họ cảm thấy họ sừng cồ lên. Thành ra chúng ta không nói họ sai, chúng ta trình bày những ý kiến mà chúng ta nghĩ, và chúng ta cũng không nói ý kiến của mình là đúng. Đó, thì mình chỉ có nói những ý kiến như thế này, thế này, thế này. Đó, và khi mà họ nói lại ý kiến của người của họ đó thì mình cũng phải chịu khó mình nghe một tí, chứ mình đừng có block cái lỗ tai mình lại. Đó, thành ra nó sẽ không đưa đến cái sự tranh cãi. Tại sự tranh cãi đó là cái tôi. Cái sự tranh cãi nó chỉ vỏn vẹn lại nó là cái tôi, sự tranh chấp giữa hai cái tôi vĩ đại của con người. Đó, thì cái chuyện mà cái tôi này đó thì như nãy Quảng Xuân nói đó, nó rất dễ bị đụng tới, là bởi vì con người mà, thành ra nó có cái tôi rất là vĩ đại. Thành ra nếu mà chúng ta, đó là cái lý do mà hôm nay chúng ta cũng phân tích ra, thì chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy, thì chúng ta né nó đi một tí xíu, thì mọi chuyện nó sẽ đỡ. À, xin mời mà quý vị lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Cái này chương trình gì vậy? Chương trình phải là tình yêu và gia đình không?
Là vâng, chương trình tình yêu và gia đình, và nói đến các thái độ, vâng.
Mình cảm nhớ nhớ là bà phải bác sĩ Phương Nam không?
Dạ vâng.
Vậy chào bác sĩ với lại cô Nguyên. Mình muốn nói tóm tắt á, cái đài mình tình yêu gia đình á, đã mới giải thích từ đầu rồi. Thì bây giờ quý vị có cái vấn đề gì muốn hỏi thì hỏi một câu, hai câu hay ba câu, rồi tới phim cái diễn giả người ta nói, rồi quý vị gọi vô, quý vị nói vậy là quý vị là coi như diễn giả
rồi. Trên
3 phút 4 phút tất nhiên là quý vị lên đài nói, quý vị hỏi mà rốt cuộc quý vị nói mà không có để
dạ không anh
bác sĩ Phương Nam nói.
Dạ không anh, là tại vì thật ra trong cái chương trình ngày hôm nay đó, trong chương trình tình yêu và gia đình đó, là chúng ta làm có một cái buổi thảo luận với nhau để mọi người cùng đóng góp ý kiến và cùng đưa ra những cái ý kiến mà
mình đã nói, cộng lại. Mình đã nói từ đầu là không rất vì có gì để mình coi như là mình giống như là mình để giải thích cho nó cái gì êm đẹp cho cộng đồng này, nói gia đình cho nó êm ái hơn. Thì mới câu hỏi rồi mình trả lời.
Vâng.
Mình vô thẳng cái vấn đề.
Vâng. Thế vậy hôm nay thì anh có câu hỏi gì không?
Hỏi.
Anh
rồi
có vấn đề gì không?
Nói rồi mà nói vậy rồi là ở lưới bị sụp lon.
Vâng.
Là cái thứ nhất mình nhắc nhở cái gì để nói, để cho bác sĩ nói hay mấy người trên đài nói. Còn mấy cái người hỏi mà nói chuyện rút cuộc là mình rút cuộc không nghe bác.
Dạ vâng, nhưng mà thưa chú thì chú có trong cái
chương trình quý vị vừa hỏi vậy mà đâu cô muốn nghe đâu.
Dạ thưa chú thì chương trình ngày hôm nay thì chú có ý kiến gì không, hay là chú có muốn chia sẻ gì không?
Mà muốn nói là cái này cũng như là kiểu mà mình debate với defend.
Vâng.
Đại cái vậy.
Dạ.
Cảm xúc là mấy cái emotion cái này nọ, mình nói thẳng cái vấn đề.
Vâng.
Mình nói vậy rút cuộc quý vị gọi vô ngồi nói chuyện rồi rút cuộc nghe quý vị nói không, mà không nghe quý vị trên đài nói.
Dạ.
Trả lời thẳng rồi. Cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe.
Dạ, tôi là Dũng, tôi là Toàn đó. Là năm nay gần 57 tuổi. Tôi là bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị nha. Dạ, nên tôi có một số cái tin tức để tôi muốn nói với đồng bào đó, là những cái triệu chứng mà tôi bị đó là hầu như không có giống những gì mà tôi nghe trên đài hoặc báo chí.
Thưa anh Dũng ơi, em có coi Khôi Nguyên có thể nói đề nghị anh đó là chắc khoảng 15 phút nữa thì sẽ có chương trình của luật sư Tom và luật sư bác sĩ Hoàng Kim Thành sẽ nói về đề tài này, thì cái nó thích hợp hơn là về mình chia sẻ trong cái chương trình tình yêu gia đình anh nhé.
Tôi muốn chia sẻ một ít những cái triệu chứng ngay bản thân tôi bị và tôi đang điều trị.
Dạ vâng, thì cái chương trình lúc 1:30 cho anh nhé.
Để cho đồng bào biết để những cái mà không có giống như những người mình nghe trên đài.
Dạ.
Cái triệu chứng của tôi nó khác hết, hoàn toàn khác hết, ngay cả bác sĩ họ cũng nói.
Dạ.
Nên tôi muốn nói để cho đồng bào biết những tin tức.
Thì anh Dũng, anh chờ khoảng 15 phút nữa chương trình lúc 1:30 với luật sư Tom và bác sĩ Hoàng Kim Thành, thì anh có thể gọi vào để chia sẻ cái tình huống của anh nhé.
Ok.
Dạ, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều.
Nãy giờ tôi gọi rất là lâu rồi, tôi gọi từ lúc 1 giờ.
Dạ, tại vì đây là chương trình tình yêu gia đình, thưa anh.
2:30 mà đến bây giờ tôi mới nhận được cái đó, tôi muốn chia sẻ những cái mà tôi biết đó, của bản thân mình. Dạ, okay.
Dạ vâng, cảm ơn anh. 1:30 anh gọi lại anh nhé. Cảm ơn anh đã gọi. Chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, tôi cũng xin góp ý. Nói chung là cái vấn đề này nó miên man lắm. Tôi tên Hương nha.
Dạ.
Rất là cảm kích có cái chương trình như vậy. Thì tôi chỉ nói là mỗi người có cái tôi, nhưng mà trong một đất nước nó có cái thể, có pháp lý. Thì những người đã đứng trong cái hàng ngũ là mình đã đứng đầu, mình làm việc bảo vệ đất nước, mà lại không có xác định được cái pháp lý nó ở đâu, thì cái vấn đề thượng tôn luật pháp không có thì không có thể nào giải quyết được cái gì hết. Cho nên ở đây là mình yêu cầu là trong những cái ý kiến của những người mà có ý thức của một công dân sống trong một đất nước tự do, thì yêu cầu người phải xác định là cái việc mình làm nó có cái ý nghĩa gì. Như những cái hành động đó là mình rõ ràng là tôi là cái người tầm thường thôi, không có hiểu biết nhiều, nhưng mà tôi tôn trọng luật pháp. Thì tôi nhìn vô là tôi thấy đó là cái sự phá hoại, chứ không phải là một cái hành động ý kiến phản kháng hay là bên vực cái gì đó, nó không có đúng. Ở trong nhà tôi cũng có đứa con gái, nó có nhiều bạn là người da màu, thì nó cũng rất là bên vực về cái bạn bè của nó. Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng chỉ nói một câu là ở đây con thấy không, con chơi bạn, mẹ đâu có phản đối con chơi bạn như thế nào. Mẹ chỉ nói bằng trong cái sự hiểu biết của mẹ là mình sống bằng cái tâm tình của một cái người có ý thức, chia sẻ với nhau, đóng góp, gìn giữ. Mẹ thì chỉ sống tạm ở đây, rồi mấy ít nhiều để sanh con ra là con lớn lên ở Mỹ rồi. Thành ra cái mẹ chỉ có cảm kích được cái đất Mỹ này là con có quyền nói lên cái tiếng nói của con. Thành ra là mẹ rất trân trọng cái đất nước này và mẹ không thể nào chấp nhận những cái hành động mà họ làm như vậy để họ đòi hỏi cái quyền lợi cho người da đen. No, cái đó không có đúng. Thành ra đó là mình phải biết tôn trọng luật pháp trước. Giống như con cái biết tôn trọng cha mẹ thì cái ngôi nhà đó mới còn. Thì giống như tụi con không tôn trọng ba mẹ thì ba mẹ không có thể giúp đỡ tụi con cái gì hơn được. Tụi con tự quyết, tụi con làm bậy làm sai. Giống như họ không nghĩ rằng là họ phải bảo vệ cái đất nước này bằng cái sự tôn trọng luật pháp. Họ đã làm rất là bậy thì cái đó không thể nào chấp nhận được. Và tôi chỉ có ý kiến là mình tôn trọng luật pháp trước tiên.
Vâng, cảm ơn chị Hương. Thì cái này đó là coi như là chị Hương cũng làm một điều là trình bày những cái ý chị nghĩ cho đứa con. Thì đứa con nó sẽ nghe được cái ý mà từ cái phía của chị. Tại đứa con nó có cái chủ quan riêng, nó nghĩ theo chiều hướng của nó, là có thể nó không đứng ở vị trí của chị. Thành ra khi chị nói như vậy, đó là điều đúng theo tinh thần của sự thảo luận. Và dĩ nhiên là cái thái độ mà đúng nhất đó là thái độ chị trình bày những cái ý kiến đó ra để cho hy vọng là đứa con có thêm những cái ID mới, những cái ý kiến mới. Nhưng mà chị cũng không mắng mỏ nó là con làm sai và cũng không expect, tức là không mong đợi nó làm theo ý mình. Thì khi chị không mong đợi nó làm theo ý mình thì chị sẽ không có sự thất vọng và chị sẽ không có đau khổ. Thì đó là cái điều quan trọng nhất, là chúng ta nói ra và nói tóm lại là chúng ta kiểm soát cái sự xúc cảm của chúng ta thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Khi chị nói một cái cách mà ôn hòa như thế thì có thể đứa con nó cũng nghe được cái ý của chị đó. Còn có những cái gia đình khác thì cha mẹ sẽ mắng ngay đứa nhỏ là không biết gì cả, nói sai, thì tự nhiên nó đâm ra một cái chuyện mà khẩu chiến và đứa nhỏ nó cũng không nghe được cái ý của chị đâu. Thành ra chị Hương coi như là nói và đặt những cái ý nghĩ của chị ra để cho đứa nhỏ nó nghe, và chị đừng nghĩ và đừng bắt là đứa con phải theo ý chị ngay lập tức, chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Nhưng mà coi như là chị mang thêm những cái ý tưởng mới, những ý tưởng về khía cạnh khác của cái vấn đề để cho đứa nhỏ có thể nhìn thêm và có thêm những cái chi tiết, thêm cho cái ý của nó được phong phú hơn, và nó sẽ xào nấu tất cả những ý đó để cho đến một cái ý riêng của nó. Thì đó là cái tinh thần của sự thảo luận, không phải là của sự tranh cãi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Hương đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi còn khoảng 5 phút thì chương trình này sẽ kết thúc. Nên nếu quý vị có những cái chia sẻ hoặc là đóng góp ý kiến cho chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là chúng ta kiểm soát được cái cảm xúc để có cái nhìn hoặc là có cái thái độ lạc quan hơn giữa lúc rằng là có quá nhiều những cái thông tin xấu hoặc là những cái thông tin không đúng, những cái thông tin gây lo lắng cho chúng ta. Ở đây đó, Khôi Nguyên học được một cái bài học từ những quý vị thính giả gọi vào đó, tức là chúng ta không được áp đặt mà chúng ta đưa ra nhiều chi tiết để bổ sung thêm hoặc là cho người đó có cái nhìn khác hơn về một vấn đề, thì có lẽ nó sẽ thích hợp hơn. Tại vì như cô Phương Nam nói, nếu mà trong gia đình mà cha mẹ cứ áp đặt, tao là con, tao là cha, mày là con phải nghe, thì nó sẽ không mang lại hiệu quả. Tại vì có thể đứa con nó sẽ có những cái thái độ, những cái phản kháng ngược lại, lúc đó nó là càng cái gia đình nó càng lục đục nhiều hơn.
Và nó không nghe đâu, chắc chắn nó không nghe. Chúng ta đừng có hy vọng là chúng ta làm cái người đối diện chúng ta thay đổi theo ý chúng ta. Đó là cái câu mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Họ sẽ không thay đổi, họ chỉ thay đổi khi họ muốn thay đổi mà thôi. Vâng.
Dạ vâng, 713-664-8002. Và trong những giây phút cuối này thì cô Phương Nam có thể nào đúc kết hoặc là đưa ra một cái bài học? Trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp trên đường dây rồi ạ. Hello.
Linh Tâm, chào bác sĩ, chào anh điều khiển chương trình.
Về
vấn đề mà biểu tình của những người da màu đó, thì tôi nói với các con tôi đó là với bất cứ ai là muốn được người ta tôn trọng thì mình phải có cái tư cách, thì con thấy rằng trong cái đám biểu tình đó, những người đó có tư cách hay không. Nếu con thấy những người biểu tình da màu mà có tư cách thì con hãy ủng hộ. Còn nếu mà họ không có cái tư cách thì mình cũng chẳng cần phải tôn trọng của họ làm chi. Tôi nói vắn tắt rồi thôi. Và con tôi nó cũng đồng ý như vậy. Xin cảm ơn.
Dạ vâng. À, tức là cũng một lần nữa, tức là anh cũng là người trình bày những dữ kiện và những tin tức để cho đứa nhỏ có thể nhận biết lấy. Đó, chứ không dùng cái quyền lực của mình để áp đặt đứa nhỏ.
Quyền lực của một người chủ gia đình. cái tâm lý đó rất là nhiều người Việt Nam mình thường hay mắc phải, là tại vì tôi là chủ gia đình, tôi có quyền quyết định. Và trong những giây phút cuối này thì chắc là mời cô Phương Nam đúc kết cũng như rằng là đưa ra một cái lời khuyên để chúng ta có được một cái thái độ lạc quan hơn trong cái cuộc sống hiện tại, thưa cô Phương Nam.
À, vâng, thật ra nói là đúc kết cái buổi hôm nay thì trong một cái tinh thần rất là xây dựng để chúng ta có một cái thái độ cho cái tình trạng nhiễu nhương và không ổn định hiện bây giờ trên đất nước này, thì chúng ta thấy là một cá nhân thì chúng ta trước hết là chúng ta phải kiểm soát được những cái hành động, những cái ý nghĩ và những cái xúc cảm của mình, thì chúng ta sẽ có thể ảnh hưởng đến những người chung quanh. Thì tóm lại thì chúng ta thấy là để chúng ta một cách cụ thể là làm được những cái sự kiểm soát sự xúc cảm và có thái độ lạc quan này, thì đối với cái tình trạng cái mà ở nhà nhiều như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm một cái thời khóa biểu cho những cái hoạt động cho mình vui thích và hạnh phúc cùng với gia đình và những người thân thương, như là may vá, nấu ăn, rồi ăn cơm với nhau, rồi đi bộ với nhau, vân vân và vân vân. Thì trong những lúc mà chúng ta cảm thấy cái cảm xúc của chúng ta lên tột độ và làm cho mình buồn, mình lo, mình sợ, mình bực, mình ghét, thì chúng ta nên dừng lại và không nên phản ứng ngay lúc đó, để chúng ta có thể lấy lại sự quân bằng của lý trí trước khi nói và làm, để chúng ta tránh được những sự ân hận đáng tiếc về sau. Rồi chúng ta giữ gìn sức khỏe, tới ăn uống điều độ, để tránh và tập thể dục, tập thở và tập những cái một hình thức là meditation, để cho chúng ta có được những cái giây phút bình yên. Rồi chúng ta ngủ đúng giờ, ngủ đủ mỗi ngày. Cái chuyện mà Khôn Nguyên biết sao không, cái chuyện mà nhổ cỏ mỗi ngày đó là một hình thức thiền rất là hay. Tại vì chúng ta nhổ cỏ và không bực bội. Thì
nhưng
đó
mà
là
cái thời tiết ở Texas này đó thì chắc là không thích hợp lắm. Không, chắc là lựa thời tiết mát một chút.
Đó là kinh nghiệm bản thân. Khi chúng ta ngồi trong nhà, trong máy lạnh, nhìn ra ngoài mà thấy một cái đám cỏ dại, chúng ta không bao giờ muốn đi ra đó cả. Nhưng khi chúng ta đã đi ra và đã ngồi xuống và nhổ cái cọng cỏ đầu tiên, thì chúng ta sẽ từ từ và làm tiếp. Thì đó là một cái hành động rất là hay để chúng ta kiểm soát được sự xúc cảm.
Truyền thông minh thì lấy nguyên cái máy cắt cỏ mà nó nhanh.
Và cái sự và kiểm soát được sự xúc cảm này nó không xảy ra một lúc đâu, không có xảy ra một sáng một chiều, mà chúng ta phải làm ngày này qua ngày khác, tự nhiên cái tâm tình của chúng ta sẽ được ổn định. Rồi chúng ta nên suy nghĩ một cách tích cực với tinh thần xây dựng. Chúng ta chia sẻ những ý hay, ý đẹp với tất cả mọi người xung quanh. Chúng ta trình bày những cái ý mà chúng ta nghĩ, nhưng chúng ta tránh hoàn toàn những sự bàn cãi, sự tranh luận bằng mọi cách. Vì trong cái bối cảnh nhạy cảm này, thì tất cả mọi xúc cảm đều có tính cách nhất thời. Và không nên, để bởi vì những cái xúc cảm nhất thời như vậy đó, nó có thể ảnh hưởng đến cái liên hệ tình cảm của chúng ta và những người xung quanh, và sẽ làm chúng ta khi kiểm soát được xúc cảm đó, chúng ta sẽ tạo cho mình những giây phút bình yên, buông xả. Và cái cách thực hành này sẽ mang lại cho hạnh phúc thực sự và làm chủ được chính mình. Chúng ta sẽ hành động theo một cái lý trí và quân bằng bình yên, thì chính chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất. Chúng ta không gây hấn với người xung quanh. Và khi chúng ta hạnh phúc và ôn hòa như thế, thì tự nhiên chúng ta sẽ tỏa cái hạnh phúc của chúng ta đến những người xung quanh. Gia đình chúng ta được êm ấm, xã hội được trật tự, quốc gia được thanh bình. Thì trong cái đó nó luôn có cái ý của cái câu mà các cụ ngày xưa mà chúng ta học trong khổng mạnh ngày xưa đó là phải tề gia trị quốc, phải tu thân trước, tề gia rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Tức là chính bản thân của chúng ta phải kiểm soát được những xúc cảm của chúng ta. Thì cái xúc cảm này nó sẽ mang lại tất cả những điều lợi lộc. Nói tóm lại, trong cái sự mà nhiễu nhương và hoang mang trong tình trạng hiện bây giờ, chúng ta nên kiểm soát sự xúc cảm để cho chúng ta có những cái sự thảo luận ôn hòa và đem đến những kết quả xây dựng, chứ không có đến những cuộc tranh cãi và mất hết những cái hòa khí và mất hết những tình cảm mà chúng ta có từ xưa đến nay và trở thành chả đi đâu và đến đâu, và cái câu chuyện, cái nội dung vẫn còn nằm đó nhưng mà cái hình thức thì toàn những lời lẽ không đẹp, những cái viết không hay và tấn công, và đã làm cho cái tôi vĩ đại của mỗi người tự nhiên trỗi dậy và tự nhiên khẩu chiến, bút chiến, và nó cũng không đưa đến đâu, chẳng có một cái kết quả xây dựng nào hết cho vấn đề. Thì đó là cái mục đích chính trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình hôm nay. Thì chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên đặt ra cái vấn đề kiểm soát sự xúc cảm và thái độ lạc quan trong cuộc sống để chúng ta có thể đối chọi với những cái tình trạng hỗn độn ở chung quanh. Thì đó là cái ý chính của chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam và cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này. Mong rằng sau chương trình thì mỗi người chúng ta sẽ có một cái chút gì đó động lại để rút ra những cái kinh nghiệm cho bản thân và có một cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống, cũng như giúp cho gia đình và xã hội có thêm những cái tiếng cười cũng như rằng là bình an. Và xin kính hẹn tất cả quý thính giả và cô Phương Nam trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.